ép phải nhận tiền. Trong khi đó, có khoảng 300 hộ dân khác, dù mất đất, vẫn kiên quyết không nhận.
This is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Vũ Hoàng xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh sáng thứ Hai, ngày 18 tháng 6 năm 2012, từ 6:30 đến 7:30, được phát trên các làn sóng 19, 22, 25 và 49 mét. Và từ 7 giờ, chương trình này cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, sau bản tin chi tiết, phần thời sự sáng của Đài Á Châu Tự Do có những nội dung chính sau. Thêm một giáo dân Cồn Dầu đến Hoa Kỳ tị nạn chính trị. Tình hình tranh chấp tôn giáo của Thánh Thất Cao Đài An Ninh Tây. Nông dân Dương Lội phản đối kết luận của Thanh tra Chính phủ. Và tạp chí Khoa học Môi trường với thực trạng những kỷ lục trong lĩnh vực biển, hải đảo của Việt Nam mới được công bố hồi đầu tháng 6. Và đến đây, chúng tôi mời quý vị cùng nghe bản tin chi tiết sáng nay qua phần biên soạn của Nam Nguyên và trình bày cùng Vũ Hoàng.
Miến Điện hứa trừng trị những kẻ gây ra cái chết của 50 người trong những vụ đụng độ phân biệt tôn giáo, trong khi đẩy mạnh cứu trợ hàng chục ngàn người phải rời khỏi nơi cư trú vì xảy ra bạo loạn. Báo Nhà nước tờ Ánh Sáng Mới ấn bản ngày Chủ nhật, trích lời Trung tướng Then Tây, Bộ trưởng Bộ các vấn đề biên giới và phát triển công nghiệp nói rằng, chính phủ Miến Điện sẽ đưa những kẻ gây rối ra trước công lý và vãn hồi trật tự càng nhanh càng tốt. Tướng Tây mới kết thúc chuyến thị sát khu vực bạo loạn ở bang Rakhine miền Tây Miến Điện. Hơn 30.000 người đã phải di tản vì nhà của họ bị đốt cháy trong những vụ xung đột tôn giáo và sắc tộc xảy ra hồi đầu tháng 6 ở bang Rakhine. Nạn nhân bao gồm cả thành phần thiểu số Phật tử ở Rakhine, cũng như người dân tộc Rohingya theo đạo Hồi. Liên Hiệp Quốc cảnh báo tình trạng cực kỳ khó khăn mà hàng ngàn gia đình đang gánh chịu ngay khi những cơn mưa đầu mùa khởi sự. Lương thực, gạo và nước uống cùng lều bạt đã được chuyên trở tới Sitwe, thủ phủ Rakhine, nhưng đang có nhiều quan ngại về những khu vực ở vùng sâu vùng xa. Cả hai phía đã đổ lỗi cho nhau gây ra bạo loạn, phá hủy những cộng đồng dân cư từng chung sống từ bao nhiêu năm qua và làm mờ nhạt những cải cách mới đây của chính phủ Miến Điện.
Trung Quốc hứa hẹn cung cấp cho các công ty Đài Loan làm ăn ở đại lục lượng tín dụng giá trị 600 tỷ nhân dân tệ, tương đương 95 tỷ đô la Mỹ. Hoạt động này được mô tả là nằm trong chiến dịch vận động tái thống nhất. Loan báo được đưa ra hôm Chủ nhật tại Diễn đàn Kinh tế Văn hóa hai bên eo biển Đài Loan tổ chức mỗi năm ở Hạ Môn phía đông nam đại lục. Các ngân hàng lớn ở Hoa Lục sẽ thực hiện các khoản cho vay này trong vòng 4 năm tới. Một loạt các nhà băng được nêu tên như Trung Quốc Ngân hàng, Ngân hàng Thương mại và Công nghiệp Trung Quốc, Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc và Ngân hàng Phát triển Trung Quốc. Theo tin này, Trung Quốc cũng tạo thêm điều kiện cho các giáo viên và sinh viên Đài Loan tiếp cận các trường đại học tại Hoa Lục, đồng thời cho phép mở thêm đường bay trực tiếp qua eo biển Đài Loan đến 3 sân bay khác nhau ở Hoa Lục. Giới hữu chức đặc trách văn phòng đài vụ Loan báo tại Diễn đàn Hạ Môn.
Hội nghị 20 quốc gia có nền kinh tế phát triển và các nước tân hưng khởi sự hôm nay ở Los Cabos, Mexico kéo dài 2 ngày. Tuy vậy, tin tức trước ngày họp cho thấy áp lực cuộc khủng hoảng nợ công của khu vực đồng tiền chung châu Âu đang đè nặng lên các thành viên hội nghị. Tổng thống Felipe Calderón nước chủ nhà Mexico hy vọng một nghị trình mở rộng, chú trọng tăng trưởng kinh tế thế giới, nhưng các nhà lãnh đạo thì đang chú mục tới kết quả bầu cử ở Hy Lạp, cùng mối đe dọa Hy Lạp từ chối gói cứu trợ tài chính kèm theo điều kiện thắt lưng buộc bụng. Ban tổ chức hội nghị G20 hy vọng khoảng 116 nguyên thủ quốc gia hoặc người đứng đầu chính phủ sẽ có mặt tại hội nghị G20. Ngoài ra, hội nghị còn thu hút khoảng 50.000 nhà hoạt động, giới lãnh đạo doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách. Theo tin ghi nhận, nhiều nhà lãnh đạo sẽ không có mặt tại thượng đỉnh G20, kể cả Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, Thủ tướng Anh David Cameron và Thủ tướng Đức Angela Merkel. G20 bao gồm Argentina, Australia, Brazil, Anh, Canada, Trung Quốc, Pháp, Đức, Ấn Độ, Indonesia, Italy, Nhật Bản, Mexico, Nga, Ả Rập Xê Út, Nam Phi, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Hoa Kỳ.
Thêm 15 người thiệt mạng tại Syria trong ngày hôm qua, nâng tổng số người chết cuối tuần rồi lên con số 84 khi quân đội tấn công vào những điểm nóng ở thành phố Homs. Trong số những nạn nhân trên, có một người là thường dân. Thông tin từ Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Syria cho biết, nhiều khu vực khác tại Homs cũng bị nã đạn và quân chính phủ đang cố gắng giành lấy quyền kiểm soát những vùng này. Theo ước tính, hiện đang có hơn 1.000 gia đình bị mắc kẹt tại Homs. Nói với phóng viên AFP qua hệ thống Skype, nhà hoạt động Abu Bila cho biết, quân chính phủ bắn phá thành phố OCD, nơi ông đang sinh sống suốt ngày đêm. Giờ đây, nước uống và đồ ăn cũng sắp hết, còn thuốc men đã cạn kiệt. Ông này nói thêm, những ai còn chưa thoát ra khỏi được thành phố thì cũng sẽ bị giết nếu một khi quân chính phủ tràn vào được phía bên trong. Như vậy, tính cho đến nay, đã có hơn 14.400 người chết tại Syria kể từ khi cuộc chiến diễn ra cách đây 15 tháng.
Các nhà khoa học người Singapore vừa phát hiện ra một cách điều trị mới có thể mang lại hy vọng cho những bệnh nhân mắc phải ung thư lymphoma cường độ mạnh, một loại ung thư bắt nguồn trong hệ miễn dịch của con người. Trích dẫn tin từ truyền thông địa phương, Tân Hoa Xã cho hay, hợp chất mà các nhà khoa học mới khám phá cũng đã được thử trên một loại bệnh khác, chẳng hạn điều trị khớp. Hợp chất này được kiểm tra về độ an toàn, và như vậy, thời gian tiến hành thử trên những bệnh nhân ung thư lymphoma có tế bào NKT có thể sẽ được rút ngắn. Theo lời giáo sư T. Bin Tien của Trung tâm Ung thư Quốc gia Singapore, NCCS, thì hiện tại đội ngũ nghiên cứu đang bắt đầu lên kế hoạch thử cho các bệnh nhân. Trong trường hợp tốt nhất, thuốc này sẽ có mặt trên thị trường trong khoảng 5 năm nữa. Theo ước tính của NCCS, mỗi năm có chừng 300 trường hợp mắc phải ung thư lymphoma. Trong đó, lymphoma với tế bào dạng NKT hiếm xảy ra ở người da trắng nhưng khá phổ biến trong các sắc dân châu Á.
Quý vị mới nghe xong phần tin chi tiết sáng. Kính thưa quý thính giả, 4 giờ chiều ngày thứ Năm, 14 tháng 6, cô Nguyễn Thị Như Huỳnh, 21 tuổi, một giáo dân thuộc giáo xứ Cồn Dầu, đã đặt chân đến Hoa Kỳ theo quy chế tị nạn chính trị qua sự vận động của tổ chức BPSOS sau hơn 2 năm lánh nạn tại Thái Lan. Cô Nguyễn Thị Như Huỳnh là giáo dân tị nạn Cồn Dầu thứ Năm đến Mỹ sau gia đình ông Nguyễn Hữu Hải gồm 4 người đến Hoa Kỳ hồi tháng 5 và hiện đang định cư tại North Carolina. Thông tin viên Ngọc Lan của Đài Á Châu Tự Do đã có cuộc trò chuyện cùng cô Nguyễn Thị Như Huỳnh ngay khi cô vừa đặt chân xuống phi trường tại thành phố Los Angeles thuộc miền Nam California.
Sau khi cùng ca đoàn thuộc giáo xứ Cồn Dầu tham gia đưa đám tang của bà Maria Đặng Thị Tân vào tháng 5 năm 2010, cô Nguyễn Thị Như Huỳnh đã bị hai cảnh sát cơ động dùng baton đánh vào vai, đá vào hông và tiếp tục xách nách quăng xuống đường. Sau khi vùng chạy thoát, cô Như Huỳnh đã bắt đầu hành trình chạy trốn từ Đà Nẵng sang Lào đến Thái Lan và cuối cùng đã đặt chân đến Hoa Kỳ theo quy chế tị nạn chính trị với sự vận động giúp đỡ của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng và tổ chức BPSOS. Cô Như Huỳnh chia sẻ sự xúc động trong những giờ phút đầu tiên khi vừa đặt chân đến mảnh đất tự do.
Cảm giác của con rất này, cảm giác của con rất này là con rất là mừng đó, con mừng. Và khi mà rời Việt Nam và đặt chân đến một đất nước xa lạ thì một cái tù tội giống như con đây, và trong vừa trong giữa ở một đất nước thì con nghĩ rằng cuộc sống là dường như giờ đã mất tất cả rồi và không dám mơ gì hết. Nhưng mà hiện tại thì con đã được đứng ở đây, đứng lên một tìm lại được một tự do cho chính bản thân mình và con rất là mừng. Và điều đó là mặc dù là con sai, phải buộc phải xa gia đình và một số người thân.
Khi mà lên máy bay thì con cũng có một vài người thân đưa ra sân bay ở Thái, ở Bangkok, và đi qua đây thì ngồi máy bay buồn lắm, không có một người Việt nào hết, mà mình rất muốn được nói một vài chữ cũng không có, mà con cũng nhớ ba mẹ lắm, tại vì mình nghĩ là dễ gì mà có được cái ngày như thế này, không bao giờ mơ được, nhưng mà hôm nay lại có được như vậy thì rất là hạnh phúc. Và điều này thì không thể nào mà ba mẹ con rất là trông chờ được cái ngày như vậy, nhưng mà con biết là con may mắn hơn mọi người, và con cũng tin chắc rằng mọi người phía sau con là những người còn ở Bangkok thì họ cũng sẽ đến được đây tốt như con.
Em có một cái dự tính là em sẽ đi như vậy hay không, hay là trong đầu em hoàn toàn chưa bao giờ có một cái định sẽ rời khỏi cái quê hương của em như vậy?
Dạ, không bao giờ mà mình nghĩ là đi hết, tại vì hồi nhỏ thì cũng chưa bao giờ bước ra khỏi cái đất vùng giàu, chỉ là đi học qua bên phố, đi học về chiều về nhà thôi, cũng chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ được đi xa như thế này, và cũng chưa bao giờ có một cái ý định là mình trở thành người tị nạn.
Khi từ Việt Nam mà trốn sang Lào rồi sang Thái Lan đó, thì trong thời gian ở Thái Lan 2 năm mấy đó, em có cái nỗi sợ nó có là một cái ám ảnh đối với em thường xuyên không?
Dạ có, khi mà ngày đầu bước chân qua Lào đó, luôn mình lúc nào mình cũng sợ hoảng cái nỗi mà cái lúc mà mình bị đánh hay là bị công an nó bếu áo lên là ghi nó trong đầu mình á. Có lúc ngủ mà tự nhiên mình cứ nghe cái bên tai mình nó tiếng súng nổ, cái tiếng đánh, tiếng ré của trẻ con, của những người lớn, là rất là hoảng sợ. Và ở Lào được một ngày thì bắt đầu sang Thái thì cuộc sống nó rất là khó khăn, mà nhờ sự giúp đỡ, chúng con được giúp đỡ của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng và cái nhà thờ gần đó là nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế, và chúng con đã bắt đầu từng bước đi đến cái việc mà tị nạn.
Dạ. Như vậy thì khi lên máy bay và khi đặt chân xuống phi trường Los Angeles này thì hiện tại bây giờ em còn cái nỗi sợ nào nữa không?
Đối với con giờ này thì hạnh phúc nó quá to lớn, không thể diễn tả được, mà con chỉ lo cho những anh em còn lại đang ở, những cô chú đang ở Bangkok, có một số gia đình mới qua là chưa được tị nạn, và cái cuộc sống của họ lúc nào cũng là sự lo lắng và sự hoảng sợ, và con cũng lo cho cái tương lai của con, không biết sau này con sống thế nào và nó có dễ dàng như trước đây mình đã từng trải qua hay không, hay là mình phải bắt đầu lại một cái điều gì đó mới lạ mà chưa bao giờ mình từng biết.
Em có một cái suy nghĩ những ngày tới của em nó sẽ là cái gì và em sẽ muốn làm cái gì không?
Dạ, trước hết là ước mơ của em là muốn được đi học, muốn được tiếp tục cái việc học, nhưng mà trái lại thì cái tiếng Anh của mình nó lại không tốt, thì nó sẽ không có hiệu quả khi mà mình đến trường. Thì năm đầu thì chắc em sẽ làm việc gì đó để kiếm cái tiền mình chi phí cho việc học, và sau đó thì muốn làm một việc thật có ý nghĩa để giúp đồng bào mình đang còn tị nạn tại Bangkok cũng như là đồng bào Việt Nam tị nạn.
Cô Nguyễn Thị Như Huỳnh cũng cho biết thêm về tình hình của người dân cùng giàu hiện đang còn kẹt tại Thái Lan.
Dạ, tình hình hiện giờ là tất cả mọi người là nói chung là mỗi ngày là đi qua là một sự lo lắng, tại vì lo cái việc ăn an nguy có được hay không, lo ngày mai mình sống như thế nào, mình ăn uống như thế nào, và cái cuộc sống có rất là nhiều nguy hiểm rình rập, thì mỗi người thì chúng con thì ở chung với nhau, thì khi mà nỗi sợ nó được ùa tới thì cùng chia sẻ với nhau để mà sống qua những cái ngày đó. Và rất là cảm ơn rất tất cả mọi người,
con xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Đầu tiên là tiến sĩ Nghi Đình Thắng và hội cứu người của chú đã đồng hành cùng chúng con từng miếng ăn đến giấc ngủ, và đặc biệt là cái việc mà can thiệp về mặt pháp lý đã cho chúng con có được ngày hôm nay được tự do và được hạnh phúc. Và sau đó con xin cảm ơn một người nữa, là một người mẹ đã cùng làm việc với chú Thắng nhưng mà chúng con không thể nhắc tên được, là người này đã chật vật cùng chúng con trong cuộc sống khi mà những ngày đầu bước chân sang Thái. Và con cũng xin cảm ơn cha Hùng, cha Cường, cha Tâm và một số các linh mục khác đã giúp chúng con cùng thầy Thích Hiền Viện đó, là các ngài đó là rất là luôn an ủi chúng con và lo cho chúng con cuộc sống, sợ chúng con buồn rồi sợ chúng con bị đau bị ốm. Con xin cảm ơn các đồng bào là hải ngoại đã đấu tranh cùng chúng con, đấu tranh cho chính quê hương mình, và xin cảm ơn các giới truyền thông đã chính là tiếng nói lớn góp phần thúc đẩy và đấu tranh cùng đoàn Phật giáo. Và một lần nữa là con xin cảm ơn đến gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người, các vị dân biểu Mỹ và cũng như là đất nước Mỹ đã chấp nhận con đến đây là tìm được tự do. Và đối với con là tất cả mọi người là một sự khắc sâu trong trái tim con.
Sau khi dừng chân tại Los Angeles một đêm, cô Nguyễn Thị Như Huỳnh sẽ tiếp tục lên đường bay sang tiểu bang Tennessee sống cùng với gia đình người dì ruột. Theo lời tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, thì qua sự vận động của PBSOS, trong số hơn 80 người còn kẹt ở Thái Lan, 54 người đã có quy chế tị nạn, còn hơn 30 người chưa có. Tuy nhiên, trong số này có 5 người bị Cao ủy Liên Hiệp Quốc khước từ quy chế tị nạn. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cho biết, ông cùng tổ chức PBSOS đang trong tiến trình xem xét để kêu gọi Cao ủy tái cứu xét những trường hợp này. Mục tiêu cuối cùng của PBSOS là giúp tất cả những người này được định cư, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng kết luận.
Quý vị mới nghe cuộc trò chuyện của thông tin viên Ngọc Lan với cô Nguyễn Thị Như Huỳnh, một giáo dân của giáo xứ Cồn Dầu, khi vừa mới đặt chân đến Hoa Kỳ định cư với lý do tị nạn chính trị. Thưa quý vị, hôm thứ Tư ngày 13 tháng 6 vừa qua, Ủy ban Nhân dân xã An Ninh Tây, nơi có thánh thất An Ninh Tây của đạo Cao Đài, triệu tập một cuộc họp với mục đích được ghi trong thư mời là bàn nội dung thông báo tình hình tranh chấp tôn giáo của thánh thất Cao Đài An Ninh Tây. Vấn đề mà chính quyền địa phương gọi là tình hình tranh chấp tôn giáo của thánh thất Cao Đài An Ninh Tây là như thế nào? Thành Trúc mời quý thính giả cùng nghe sau đây.
Theo thông tin RFA ghi nhận được, thì sáng thứ Ba ngày 12 tháng 6, Ủy ban Nhân dân xã An Ninh Tây gửi giấy mời đến người dân và cán bộ các thôn ấp yêu cầu tập trung tại Trung học cơ sở An Ninh Tây vào lúc 9 giờ sáng để nghe thông tin về việc làm sai trái với luật đạo và luật pháp của ông Lê Minh Châu và một số đối tượng liên quan. Ông Lê Minh Châu là chánh trị sự thánh thất An Ninh Tây, từng bị chính quyền địa phương cáo buộc tội cấu kết với người nước ngoài để chống phá chính quyền. Cùng ngày, vào buổi chiều, Ủy ban Nhân dân xã gửi giấy mời đến các tín đồ Cao Đài ở Thánh Thất An Ninh Tây, nhưng không mời ông Lê Minh Châu, nội dung yêu cầu mọi người có mặt vào lúc 13:30 trưa thứ Tư, ngày 13 tháng 6, để bàn nội dung thông báo tình hình tranh chấp tôn giáo của Thánh Thất Cao Đài An Ninh Tây. Riêng bản thân ông chánh sự Lê Minh Châu thì được một giấy mời ra Ủy ban xã ngày thứ Năm, 14 tháng 6, để nghe quyết định của nhân dân trục xuất ông ra khỏi Thánh Thất. Về việc này, bà thông sự Nguyễn Thúy Liễu trong Thánh thất An Ninh Tây cho biết.
Giấy là mà ông chánh sự Lê Minh Châu là ông Trần Minh Quẩn là đại quý công an qua Bộ Chính trị huyện Đức Hòa mà không đưa cho ông chánh sự Lê Minh Châu trong thời gian ngày đó, mà nhờ ông bí thư ấp An Hòa là ông Quý đến mang thơ mời ông Lê Minh Châu ngày 14 ra ngoài để làm việc với xã, trả công 8 giờ đến 9 giờ làm việc với huyện Đức Hòa luôn.
Cũng từ xã An Ninh Tây, một tín đồ Cao Đài không muốn nêu danh tánh, tóm lược cho biết mục đích của hai buổi họp sáng chiều ngày 13 tháng 6 gồm những bước như nêu sự vi phạm luật đạo luật đời của ông Lê Minh Châu để yêu cầu nhân dân ký tên đồng ý trục xuất ông Châu theo một mẫu in sẵn, Bước thứ hai, mời cựu cán bộ, các ban ngành của các ấp có ý kiến về việc sai phạm của ông Châu và đề nghị trục xuất ông Châu ra khỏi Thánh thất An Ninh Tây. Bước thứ ba, được thực hiện trong buổi họp chiều là mời đồng đạo của ông Chánh sự Lê Minh Châu đến nghe thông báo ý kiến toàn thể nhân dân và cựu cán bộ đã ký tên trục xuất ông Châu. Và bước thứ tư sẽ diễn ra trong buổi họp làm việc với ông Châu ngày hôm sau, 14 tháng 6, báo cho ông biết quyết định của nhân dân đòi trục xuất ông và tiến hành cưỡng chế. Tuy nhiên, theo thông sự Nguyễn Thúy Liễu thì mọi việc không diễn ra như dự tính vì
ngày 13 tháng 6, tôi đến ngay chỗ trường học cấp 2 thì công an và đội biên phòng của xã và ấp An Hòa, xã Ninh Tây, nếu tôi đưa giấy mới cho vô, thì khi đó là mở cửa cho vô đông lắm, đảo mà dân nữa, còn công an thì giữ trật tự bên ngoài.
Ai chủ trì cái buổi họp đó?
Dạ, ông Trịnh Văn Phối, chủ tịch xã Ninh Tây. Thì khi đó lên đó dân chúng không nhất trí, toàn đạo không nhất trí, là vì ông Châu về lực đạo chẳng bao giờ đem lúa, về lực đạo ông Châu chẳng bao giờ có vi phạm. Mà khi không có ông Lê Minh Châu mà nói xấu sau lưng người ta vậy là không đúng. Thì những người tín đồ của đạo và dân ở đó kêu hỏi phải kêu ông chánh sự Lê Minh Châu lại để trả lời cho nhân dân biết. Trịnh Văn Phối, ông linh thinh à, ông không trả lời thì ở đây là đồng đạo bất chở ông Lê Minh Châu tới.
Ngay sau đó, bà thông sự Nguyễn Thúy Liễu kể tiếp, một số người trong đạo đã chạy về chở ông chánh sự Lê Minh Châu tới buổi họp chiều ngày 13 đó.
Để Lê Minh Châu tới thì ông Minh Châu ông nói lên thì những người đạo ở ngoài rồi đồng thời những người dân phải khóc rồi. Ông Lê Minh Châu nói rằng á, chúng tôi là giữ tròn cái lực đạo, là không theo ông Nguyễn Thành Tám. Khi đó dân nói là ông Lê Minh Châu nói đúng, dân vỗ tay ủng hộ ông Lê Minh Châu ba lần. Bắt đầu là cả ông Trịnh Văn Phối chẳng có một lời từ giả nào hết, chỉ dân hết, cuốn gói ra về, không nói gì nữa hết.
Ông Nguyễn Thành Tám mà bà thông sự Nguyễn Thúy Liễu nhắc đến là hội đồng trưởng quản Tòa Thánh Tây Ninh sau 1975. Một chức sắc cao đài thuộc Tòa Thánh Tây Ninh trước 1975, hiện tại Nguyễn Thanh Liêm, hiện ở Hoa Kỳ, giải thích.
Cao Nguyễn Thành Tám đó, ông tổ chức ra cái cao đài Tây Ninh mà chính quyền cộng sản đề cử ông ra đưa ông lên làm để ông phá đạo vì lý do đó chúng tôi chống. Vấn đề mâu thuẫn giữa ông Nguyễn Thành Tám và ông chánh sự Lê Minh Châu là khi mà ông Nguyễn Thành Tám lên nắm quyền hội thánh trả hình của Tòa Thánh Tây Ninh thì ông Nguyễn Thành Tám đã phá tất cả luật lệ của đạo do Đức Kitô lập nên năm 1926. Vì lý do đó chúng tôi là người bảo thủ chân truyền, tại là chúng tôi không chịu hợp tác với ông Nguyễn Thành Tám. Bên Việt Nam nhiều vị bảo thủ chân truyền người khó lòng đối với đạo, không chấp nhận ông Nguyễn Thành Tám. Nguyễn Thành Tám ông đang ở tại Tòa Thánh Tây Ninh do cộng sản chiếm giữ lấy, giao cho ông Nguyễn Thành Tám quản lý.
Trở lại với những sự việc hôm 13 và 14 vừa qua ở xã An Ninh Tây, thông sự Nguyễn Thúy Liễu cho biết tiếp là qua ngày 14 thì ông chánh sự Lê Minh Châu theo thơ mời riêng đã lên xã làm việc từ 8 đến 11 giờ sáng.
Giấy huyện mời cả xã mời chung một thời gian trong 8 giờ rưỡi đến 11 giờ thì làm việc ông Lê Minh Châu. Xã mừng xong rồi tới huyện lên gần 30 người. Thì trong khi đó em cũng có ra phải luôn, thì em lên đó luôn. Nhưng mà khi lên đó thì ông Trịnh Văn Phối và ông Bí Thư Hài ở xã Ninh Tây quyết định biểu em Minh Châu phải rời khỏi Thánh thất này là gì? Trên hậu thánh không chấp nhận em với ông Lê Minh Châu là có quyền trong Thánh thất này. Nếu tụi em ký trên phải đời, tụi em nhất quyết là cử tiệt không bao giờ ký. Là vì Thánh thất này của chúng tôi dày dựng, chúng tôi là bỏ tiền công sức đây. Ông Thành Tám chẳng có bỏ một cục đinh nào hay viên gạch nào hết. Ông chánh sự Minh Châu hỏi ông Phối, mấy ông ăn lương của nhà nước hay là ông ăn lương của ông Thành Tám? Mà ông cứ quyết định theo Thành Tám phải đuổi tụi tôi. Tôi mong mấy ông là chuyện tôn giáo, mấy ông nên để cho tôn giáo giải quyết. Mà nhà nước đừng xen vào nội bộ tôn giáo. Ông Phối đấy, ông Phối cứ xen vào, ông Châu có tức thì đi thưa đi. Đến mấy chục người làm việc, ông Lê Minh Châu cũng dẫn biểu phải theo ông Thành Tám. Giao trả cái Thánh thất này lại cho ông Thành Tám. Thì hôm nay là có dưới tỉnh lên luôn, bữa nay có tỉnh lên nhưng mà tỉnh người ta lên người ta nói là cứ tu cho tốt đời đẹp đạo thôi, người ta không có can dự gì hết.
Với câu hỏi làm sao có thể nói chuyện với ông chánh sự Lê Minh Châu, bà thông sự Nguyễn Thúy Liễu trả lời ngay là không thể được. vì trước kia khi bị bắt vì tội cấu kết với người bên ngoài và có hành vi chống đối, thì ông Lê Minh Châu đã bị phạt 10 triệu đồng và bị cấm không cho tiếp xúc với bất cứ ai ở ngoài.
Dạ, có thể em nghĩ là không được. Chánh sự Minh Châu phải bán chiếc xe ông ra của Lê Minh Châu để mà phạt. Là vì bây giờ cả xã, cả huyện, cả tỉnh đều cấm ông Lê Minh Châu không được quyền tiếp xúc với nước ngoài một tiếng nói nào hết. Xã này là quyền của chủ tịch xã mà ông rất là đàn áp. Em cũng rất là sợ chứ, nhưng mà em nói bằng lẽ phải, em nói bằng sự thật, không bao giờ gian dối. Mình bây giờ có sợ cũng là vậy, mà không sợ cũng là vậy.
Đó là diễn biến mới nhất về đào cao đài tại xã An Ninh Tây thuộc Thánh Thất An Ninh Tây, không trực thuộc Hội đồng Trưởng quản Tòa Thánh Cao Đài của ông Chánh sự Nguyễn Thành Tám ở Tây Ninh, mà mọi người cho là do nhà nước dựng lên nhằm chia rẽ nội bộ và khống chế đạo giáo của họ. Chúng tôi sẽ cố liên lạc với viên chức địa phương tại xã An Ninh Tây để tiếp tục đưa tin đến quý thính giả.
Để tiếp tục chương trình phát thanh sáng nay, thưa quý thính giả, Thanh tra Chính phủ vừa công khai kết luận thanh tra đơn khiếu kiện của hơn 300 hộ nông dân phường Dương Nội, quận Hà Đông liên quan đến việc thu hồi đất đai tại địa phương. Kết luận này đã vấp phải sự phản đối quyết liệt của người dân. Việt Hà từ Bangkok gửi về bài tường trình sau đây.
Vào 2 giờ chiều ngày 14 tháng 6, khoảng 200 người dân phường Dương Nội, quận Hà Đông đã tập trung về Ủy ban Nhân dân quận Hà Đông để đón nghe kết luận của Thanh tra Chính phủ về khiếu kiện đất đai của họ. Kết luận này được đưa ra sau hơn một năm Thanh tra Chính phủ quyết định thụ lý hồ sơ. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thành có mặt tại buổi tiếp dân đã khẳng định chính quyền địa phương đã họp bàn dân chủ với dân trước khi tiến hành thu hồi đất. Hơn thế, chính quyền Hà Đông đã tạo công ăn việc làm, chuyển đổi nghề cho 26 người thuộc phường Dương Nội. Vì vậy, Thanh tra Chính phủ kết luận việc thu hồi đất không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân. Chị Cấn Thị Thêu, một nông dân Dương Nội cho rằng kết luận này đã hoàn toàn đi ngược lại lợi ích của dân.
Sau khi mà đặt cái biên bản này xong, thông báo qua kết luận này xong thì chúng tôi thấy là họ đứng về phía những người mà tước đoạt cái tư liệu sản xuất của chúng tôi nhiều quá, không đảm bảo về quyền lợi của chúng tôi. Chúng tôi bảo thế này này, điều 3 hiến pháp của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì nêu là nhà nước đảm bảo thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh, mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện. Thế thì tôi bảo là chúng tôi là người nông dân cấp cổ bé họng. Thế thì chúng tôi, nhà nước quy định thế thì chúng tôi đề nghị ông phải đảm bảo cho chúng tôi là dân giàu. Thì khi thu hồi đất công áp giá công bồi thường thì chúng tôi có 201.600 đồng một mét. Công hỗ trợ thì chúng tôi có 30.000 đồng trên một mét vuông để chuyển đổi nghề. Hỗ trợ 35.000 mét vuông để ổn định sản xuất. Thì bình quân mỗi người chúng tôi chỉ được có 3-4 triệu thôi, trong khi chúng tôi không chuyển đổi nghề. Chỉ chúng tôi ăn hết cái 3 triệu, 4 triệu đồng trên một đầu người thì chúng tôi sẽ đi đâu về đâu. Thế nên là chúng tôi thấy là cái thanh tra chính phủ, cái đoàn thanh tra chính phủ hôm nay là không đảm bảo được quyền lợi cho chúng tôi.
Người dân Dương Nội cho rằng với 17.000 người dân bị mất đất, mất tư liệu sản xuất mà chỉ có 26 người nhận được việc làm thì phải mất cả ngàn năm nữa chính quyền địa phương mới có thể giải quyết việc làm cho toàn bộ số dân mất đất, đó là chưa kể gia tăng dân số. Trong buổi gặp với người dân Dương Nội, Thanh tra Chính phủ đã không đưa ra được một văn bản kết luận chính thức cho người dân. Tuy nhiên, Thanh tra Chính phủ hứa sẽ cung cấp văn bản trong vòng khoảng một tuần nữa. Đại diện Thanh tra Chính phủ cũng khuyên người dân không nên làm điều gì vi phạm pháp luật như khiếu nại, khiếu kiện ngoài pháp luật quy định, không được căng băng rôn, biểu ngữ mang tính chất vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, người dân phường Dương Nội vẫn kiên quyết tìm công lý cho đến cùng, chị Cấn Thị Thêu nói.
Chúng tôi bảo bây giờ vài chục người chúng tôi để chuẩn bị xăng rồi, không giải quyết cho chúng tôi là chúng tôi vài chúng tôi tuyệt thực ở 3 năm ngô quyền hoặc là 37 hùng vương. Đằng nào chúng tôi chết vậy, bây giờ mà sống mà cái kiểu mà không có tư liệu sản xuất này thì chúng tôi bảo rồi chúng tôi không chịu chết dần chết mòn đâu. Đằng nào thì chúng tôi không chịu sống chết sống may lắc mà để cho tức đặt hết cái tư liệu sản xuất của chúng tôi đâu.
Vào cuối năm 2007, chính quyền quận Hà Đông ra quyết định thu hồi khoảng 400 hectare đất của khoảng 4.000 hộ dân phường Dương Nội. Người dân địa phương cho biết, tính trung bình, mức đền bù mà chính quyền địa phương đưa ra là khoảng 97 triệu đồng một sào ruộng. Phần đất thu hồi này dự kiến được dùng để phát triển các dự án như khu đô thị mới Dương Nội, khu đô thị mới Lê Trọng Tấn, Bệnh viện Quốc tế Hà Đông, Trường Hữu nghị Quốc tế. Bắt đầu từ năm 2009 đến năm 2010, chính quyền địa phương đã đưa công an đến thực hiện một loạt các vụ cưỡng chế đất, bất chấp sự phản đối quyết liệt của người dân. Đã có người bị bắt giam và bị kết tội chống người thi hành công vụ trong những đợt cưỡng chế này. Đã có khoảng hơn 3.000 hộ dân phải nhận mức đền bù vì bị chính quyền địa phương đe dọa ép phải nhận tiền. Trong khi đó, có khoảng 300 hộ dân khác dù mất đất vẫn kiên quyết không nhận đền bù. Những người dân này bắt đầu đi khiếu kiện các cấp chính quyền từ năm 2008 cho đến nay. Họ yêu cầu phải được đền bù cấp đất bằng 60% diện tích đất bị thu hồi và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâu dài nhưng không được chính quyền chấp nhận.
Thưa quý thính giả, mới đây, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã đăng đàn trước Quốc hội cho biết là Ngân hàng Nhà nước đang phối hợp với các bộ ngành để thành lập một công ty mua bán nợ quốc gia, trước mắt là xử lý hơn 100.000 tỷ nợ xấu của các ngân hàng thương mại. Mặc Lâm có thêm chi tiết sau đây.
Thống đốc Nguyễn Văn Bình cho biết, kế hoạch mua nợ xấu có mục đích lành mạnh hóa bản cân đối tài sản của các ngân hàng thương mại, và từ đó giúp cho ngân hàng yếu kém có thêm vốn để tháo gỡ sự ngưng trệ lưu chuyển trong dòng vốn hiện nay. Thực ra, những trình bày của Thống đốc Nguyễn Văn Bình có thể hiểu sâu hơn nếu nhìn lại tình trạng phá sản của hơn 73.000 doanh nghiệp và hàng chục ngàn doanh nghiệp khác đang có nguy cơ. Mặc dù cho tới lúc này chưa có ngân hàng nào chính thức tuyên bố phá sản, khi tình trạng suy nhược của rất nhiều ngân hàng thương mại đã được báo động. Theo báo cáo mới nhất của Trung tâm Nghiên cứu và Chính sách, gọi tắt là VEPR, cho biết, thì tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng thương mại cao gấp 3-4 lần số liệu mà Ngân hàng Nhà nước công bố. Tỷ lệ phần trăm số nợ xấu mà VEPR đưa ra dao động từ 8,25 cho tới 14%. Trong khi đó, Thống đốc Nguyễn Văn Bình cho biết, tính tới cuối năm thì số nợ xấu là 3,6%. Con số chênh lệch quá lớn này gây lo ngại cho giới đầu tư, vì nợ xấu phản ánh trung thực tình trạng tài chính của một quốc gia. VEPR cho biết tính toán vừa nêu dựa trên 41 ngân hàng thương mại, và không tính tới hai con nợ lớn hiện đang thoi thóp là Vinasin và Vinalize, cũng như hàng chục doanh nghiệp nhà nước khác có tình trạng tài chính yếu kém tương tự. Kế hoạch mua nợ xấu là cách ngăn chặn sự phá sản hàng loạt của ngân hàng, và sự phá sản đó chắc chắn sẽ kéo theo khủng hoảng tài chính, vốn là con dao bén có thể hạ gục một nền kinh tế bất kể nó lớn cỡ nào. Hai lĩnh vực bất động sản và chứng khoán được đánh giá là đang có những món nợ xấu chiếm tỷ trọng rất lớn trong tình hình hiện nay, và những di hại của chúng đang đè trên vai nhiều ngân hàng do trước đây chạy theo lợi nhuận, đã tung tiền cho vay bất kể giá trị các món thế chấp có bền vững hay không. Nhà tư vấn kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa đang làm việc tại Hoa Kỳ cho biết thêm về mục đích của các cuộc mua nợ xấu của nhiều nước trên thế giới, trong đó Việt Nam đang dự định theo đuổi.
Tức là để cho cái con nợ nó khỏi có bị vỡ nợ, tại vì nếu mà nó vỡ nợ là nó sập tiệm thì tức là những người khách của nó cũng sẽ chết. Ví dụ như là bây giờ ngân hàng nó đi cho vay, bây giờ nó sập tiệm thì bao nhiêu người khác sợ ngân hàng sập tiệm, đến rút tiền nó ra thì nó sập tiệm còn nhanh hơn nữa. Thế thì bây giờ nó mới bảo rằng là giờ tôi cho ông này ông kia vay, tôi cho ông Vinachin, tôi cho ông Vinaline vay, mà bây giờ mấy ông đó là coi như là cho vay 100 đồng, mới bây giờ đó coi như tôi mất 70 đồng vậy. Thì giờ tôi còn có 30 à. Nếu mà giờ tôi sập tiệm một cái, hoặc là người ta nghe biết tin tôi sập tiệm, người ta rút tiền để cho ra ra, tôi sập tiệm còn lớn hơn nữa. Và lúc bây giờ khi mà tôi bị vỡ nợ thì mấy cái doanh nghiệp các thứ mà nó vay tiền của tôi để nó hoạt động, nó cần luôn vốn luân lưu đó, nó cũng không có hoạt động được nữa. Thì tức là cái hậu quả của cái chuyện mấy cơ sở nó bị vỡ nợ, nó làm cho từ một chuyện tài chính nó thành chuyện kinh tế, từ nó gây giao hỏa cho các cái sinh hoạt khác.
Sự yếu kém của ngân hàng hôm nay phát sinh từ các món nợ cho vay bất động sản hay đầu tư chứng khoán. Bất động sản vỡ nợ bởi giá cả không đúng với giá trị thực, và khi nhà đất rớt giá thì giá trị thế chấp của chúng do ngân hàng rớt theo. Trong khi đó, các ngân hàng thương mại không chấp nhận phát mãi các tài sản thế chấp để thu hồi vốn, dù mức lỗ chỉ tương đương với số tiền mà nhà nước có thể trợ giúp qua việc mua nợ xấu. Với số tiền 100.000 tỷ mà Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đề nghị, có nhiều việc đáng bàn. Câu hỏi đầu tiên, lấy đâu ra số tiền này? Nguồn ngân sách nhà nước, tức từ nguồn thuế của người dân, nếu lấy ra mua nợ xấu thì các khoản khác phải hụt đi. Bộ chi ngân sách xảy ra và lạm phát theo sau là quy luật. Số tiền 100.000 tỷ này có thể huy động từ việc bán trái phiếu do chính phủ bảo lãnh. Nhưng câu hỏi đặt ra, sau khi hai con tàu Vinasin và Vinalize đang chìm dần, liệu mức tin tưởng vào trái phiếu còn lại được bao nhiêu? Và với lãi suất nào thì người mua chấp nhận mà việc mua nợ xấu không bị ảnh hưởng? cho tới khi có tiền trong tay, thì việc mua của ai và mua như thế nào là hai vấn đề lớn, có nhiều khả năng vấp váp sẽ xảy ra. Điều khiến các nhà kinh tế lo âu nhất là áp dụng tính cách nào trong việc mua một món nợ xấu. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên giám đốc Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương nhận định.
Trong một nền kinh tế thị trường, nhà nước hoàn toàn có khả năng mua lại cái nợ để rồi thì ngồi vào trong cái hội đồng quản trị của công ty đó, tái cơ cấu lại và sau đó đăng ký lên thị trường chứng khoán. Và nếu mà doanh nghiệp nó hồi phục sau độ 1-2 năm, nhà nước có thể bán lại các cái nợ mà mình đã mua và như vậy có thể là còn có lãi. Cái điều ấy đã diễn ra ở Hoa Kỳ và diễn ra ở nhiều nơi khác. Vấn đề của cái việc là mua bán nợ ở Việt Nam là nó có công khai minh bạch hay không? Nó có cái tiêu chí rõ ràng hay không? Và cái điều cần tránh tức là lại dùng tiền của nhà nước để đến mua nợ lại những công ty sân sau mà kém hiệu quả, thì cái việc mua lại nợ đó chưa chắc đã đem lại một cái liều thuốc hồi sinh cho các doanh nghiệp, mà có thể nó lại hồi sinh những các cái doanh nghiệp yếu kém, thì đấy là cái điều rất cần phải tránh.
Trên nguyên tắc, nợ xấu được quy định làm nhiều nhóm tùy theo tính chất của hồ sơ vay và nợ không trả được. Tài sản thế chấp sẽ tùy theo nhóm mà mất đi giá trị của nó. Nợ nhóm 2 là nhóm tương đối tốt sẽ bị mất giá trị 5%. Với nhóm 3 thì giá trị mất đi 20%, nhóm 4 là 50% và nhóm 5 coi như không còn chút giá trị nào để rao bán. Tuy nhiên vấn đề đặt ra, ai là người đủ thẩm quyền và nhất là đủ uy tín để định giá trị nợ của một ngân hàng theo nhóm nợ nào trong 5 nhóm vừa kể? Khả năng mua chuộc, lót tay để nâng giá trị là điều tất yếu nếu không có một cơ chế giám sát đủ mạnh để theo dõi những đánh giá loại này. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh chia sẻ sự lo lắng này.
Cái điều mấu chốt là phải định giá cái nợ. Các cái nợ của ngân hàng đều được thế chấp bằng bất động sản, bằng nhà xưởng, bằng các cái tài sản có giá khác. Cho nên là cần có một cái cơ quan độc lập, họ đánh giá đúng cái giá trị của cái nợ đó, rồi sau đó sẽ có một cái tỷ lệ là bán nhất định. Chứ nếu mà không làm rõ cái giá trị đó một cách độc lập, thì rất có thể sẽ mua cái nợ xấu bằng cái giá của nợ tốt.
Ngay cả khi có được một cơ chế đáng tin cậy lãnh trách nhiệm giám sát và định giá, vấn đề khác sẽ nảy sinh. Đơn vị nào trong số hàng trăm doanh nghiệp đang xếp hàng chờ tới lượt mình sẽ được cứu cố mua nợ xấu? Nhà tư vấn kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa nhận xét.
Một trong những cái khó khăn của cái chuyện này đó là làm sao mà lượng định được ra là những cái khoản nợ gọi là xấu, khó đòi hoặc là sẽ mất cái tỷ trọng của nó là bao nhiêu, thực sự chứ không ai biết cả. Nhất là nếu mà khi một cái tài sản đó lại được bảo đảm, thí dụ như bằng bất động sản. Và bất động sản đó thì cái giá cả của nó đó nhiều khi là nó cũng là cái giá ảo nó trên trời. Thế cái thứ nhìn đó là nếu mà khi mà tung tiền cho cấp cứu như vậy đó thì là cứu ai và tại sao lại cứu? Thì nếu mà không có cái sự minh bạch ở trong này đó thì mọi người đều có thể đoán ra, và tôi nghĩ rằng đoán không sai là nếu mà có quan hệ tốt thì sẽ được cứu, tức là đã dùng tiền làm những cái chuyện đầu cơ mà đến khi mà bị sập tiệm thì cũng lại có nhà nước tung tiền ra để cứu mình, nhưng mà không phải là ai cũng cứu cả, cứu những cái thành phần mà gọi là có cái quan hệ tốt với nhau. Và nếu mà người ta có nghi như vậy thì tôi nghĩ người ta cũng nghi không có sai.
Thực tế cho thấy đa số cổ đông của các ngân hàng đều có phần trong đầu tư bất động sản. Vì vậy, việc giải cứu nợ xấu có ý nghĩa rất lớn đối với những thành phần này. Số tiền nhà nước bỏ vào sẽ giúp cho cổ đông thoát khỏi cơn khủng hoảng bất động sản. Và vì vậy, khả năng vận dụng mánh khóe, sự quen biết, kể cả hối lộ để được chấp thuận là điều không thể tránh. Để tình trạng móc ngoặc mua chuộc này không xảy ra, thì nhà nước phải làm gì? Theo tiến sĩ Lê Đăng Doanh, Quốc hội nên có vai trò tích cực hơn trong việc giám sát, ông nói.
Tôi nghĩ rằng là Quốc hội cần có một cái nghị quyết rất là rõ ràng về cái việc mua bán nợ này và quy định rất rõ các cái tiêu chí, cơ chế giám sát, và bản thân Quốc hội cũng phải thực hiện giám sát, bởi vì 100.000 tỷ đó là một cái số tiền rất là lớn và lại rằng được chi vào cái thời điểm hiện nay là một cái thời điểm hết sức là mẫn cảm, hết sức tế nhị, bởi vì nền kinh tế đang rất cần vốn. Nếu mà cái số vốn đó được bơm vào các cái doanh nghiệp có hiệu quả thì nền kinh tế có thể có chuyển biến. Nếu mà lại bơm vào những các cái nơi mà lại trở thành nợ xấu thì lúc bây giờ nền kinh tế sẽ không hồi phục được bằng các cái phương thuốc đó. Và đấy chính là cái lo ngại của nhiều đại biểu Quốc hội cũng như là của một số chuyên gia ở trong nước đây.
Trong khi hàng ngàn doanh nghiệp vừa và nhỏ không xoay sở được vốn và đang đối diện với phá sản do hàng hóa tồn kho quá nhiều mà không thể tiêu thụ, thì số tiền 100.000 tỷ được đắp vào những lỗ hổng khổng lồ của các ngân hàng thương mại. Xét trên một mặt nào đó, có thể dễ dàng đồng ý với tiến sĩ Lê Đăng Doanh khi ông nói rằng nhà nước đang lấy tiền đóng thuế của người nghèo đem giúp cho nhà giàu. Nếu số tiền này được trợ giúp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, thì sự trỗi dậy của nền kinh tế có thể ít thấy hơn, nhưng nó cũng đồng nghĩa với ít rủi ro hơn. Doanh nghiệp vừa và nhỏ biết được cơ hội của họ chỉ đến một lần, vì vậy họ phải cẩn trọng với số nợ mà nhà nước giúp. Ngược lại, các ngân hàng thương mại do đã quen vung tay quá tráng và ỷ lại vào sự trợ giúp của nhà nước, sẽ còn nhiều tai biến khác tiếp tục xảy ra sau khi những món nợ xấu được nhà nước che chở không khác gì thời bao cấp.
Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington. Sau đây, mời quý vị cùng gia mình đến với tạp chí Khoa học Môi trường.
Một số kỷ lục trong lĩnh vực môi trường cũng như về biển và hải đảo của Việt Nam vừa được cơ quan chức năng Hà Nội công bố hồi đầu tháng 6 vừa qua. Đó là những kỷ lục nào? Và thực trạng của một số nơi được mệnh danh là kỷ lục trong lĩnh vực môi trường cũng như kỷ lục về biển và hải đảo của Việt Nam đó ra sao? Chuyên mục Khoa học Môi trường kỳ này trình bày những thông tin liên quan. 7 kỷ lục Việt Nam trong lĩnh vực môi trường được công bố hồi ngày 2 tháng 6 vừa rồi bởi Tổ chức Kỷ lục Việt Nam phối hợp với Tin Môi trường, Tin Nhanh về Môi trường Việt Nam. Những kỷ lục đó gồm Trung tâm Cứu hộ Linh Trưởng, có số lượng lớn nhất ở Đông Nam Á, tại Vườn Quốc gia Cúc Phương ở huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Hồ Ba Bể ở Bắc Cạn được xếp là hồ nước ngọt tự nhiên trên núi đá vôi độc đáo nhất Việt Nam. Hồ Thác Bà thuộc thị trấn cùng tên tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái được đánh giá là hồ nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam. Viện Hải dương học Nha Trang là nơi lưu trữ và bảo tồn bộ mẫu sinh vật biển lớn nhất trong nước. Kỷ lục tiếp theo được trao cho nhà máy xử lý rác tại bãi Khánh Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Đây được cho là nhà máy chế biến rác thải ni lông thành dầu đầu tiên ở Việt Nam. Hệ thống năng lượng mặt trời tại khu công nghệ cao ở quận 9, thành phố Hồ Chí Minh được đánh giá là hệ thống năng lượng mặt trời lớn nhất ở Việt Nam tính đến thời điểm hiện nay. Cuối cùng là kỷ lục dành cho nhà máy điện gió tại xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Đây là nhà máy điện gió lớn nhất ở Việt Nam hiện nay. Về biển và hải đảo, cơ quan chức năng Việt Nam cũng đưa ra 9 kỷ lục. Đó là bãi biển Trà Cổ ở tỉnh Quảng Ninh, với chiều dài 17 km, là bãi biển dài nhất Việt Nam. Vịnh Hạ Long cũng được trao kỷ lục là vịnh có nhiều đảo nhỏ nhất. Đầm phá lớn nhất Việt Nam là phá Tam Giang, cầu 2, ở Thừa Thiên Huế. Khu bảo tồn biển lớn nhất là khu bảo tồn Nam Yết, thuộc huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Quần đảo Trường Sa cũng được cho là quần đảo xa bờ nhất của Việt Nam. Cụm đảo Hòn Khoai thuộc đơn vị hành chánh xã Tân An, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau là cụm đảo gần xích đảo nhất. Quần đảo Cát Bà ở phía nam Vịnh Hạ Long, ngoài khơi thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh là quần đảo có nhiều đảo nhất. Và Lý Sơn được trao kỷ lục là huyện đảo có mật độ dân số cao nhất. Cuối cùng, đảo Phú Quốc là đảo lớn nhất tại Việt Nam. Đó là những kỷ lục trong lĩnh vực môi trường, biển, đảo được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam phối hợp với các đơn vị khác liệt kê ra và công bố. Vậy thực tế bảo tồn, giữ gìn môi trường tại một số nơi được trao kỷ lục đó ra sao? Trước hết, chúng tôi mời quý vị đến lại với hồ Ba Bể ở tỉnh Bắc Cạn. Đây là hồ nước ngọt tự nhiên trên núi đá vôi được cho là độc đáo nhất Việt Nam. Sách vở ghi lại hồ được hình thành từ cách đây hơn 2 tỷ 600 triệu năm. Diện tích mặt nước hồ gần 5 triệu mét vuông, dung tích hồ gần 90 triệu mét khối nước. Chỗ sâu nhất của hồ đo được là 35 mét. Hồi năm 1995, hồ Ba Bể được công nhận là một trong 20 hồ nước ngọt đặc biệt trên thế giới cần được bảo vệ. Mới năm ngoái, Ban Thư ký Công ước Ramsar công nhận khu vực hồ Ba Bể là khu Ramsar thứ 1938 của thế giới. Hồ Ba Bể nay là một trong 4 khu Ramsar của Việt Nam. Giáo sư Chu Hảo, một người từng đến hồ Ba Bể trước đây mấy chục năm, và gần đây khi trở lại, ông cho biết những nhận xét hết sức đáng ngại về nơi này như sau.
Chúng tôi đã tới đó, và hết sức lo ngại rằng cái hồ Ba Bể là một trong những cái hồ tự nhiên đẹp nhất của Việt Nam đã rơi vào tình trạng ngày càng nguy hiểm để trở thành một cái hồ cạn. Với cái tốc độ mà bồi lấp rất là nhanh như hiện nay, cách đây độ 20-30 năm khi mà chúng tôi tới hồ Ba Bể thì đấy là một cái hồ rất là rộng và rất là đẹp. Thì bây giờ cái hồ đó đã bị bồi lấp ở xung quanh với một cái tốc độ rất là nhanh. Và với tốc độ này thì chúng tôi có thể nghĩ rằng là vài 30 năm nữa có khi đây sẽ là một cái hồ cạn. Tức là không còn cái hồ nữa mà là những cái thửa ruộng, những cái cánh đồng mà nhân dân xung quanh có thể canh tác ở trên đó. Một số người bạn của chúng tôi đã từng là học sinh sống ở đó mới cách đây vài 30 năm, vẫn còn có thể đi thuyền sát vào chân núi, mà giờ đây thì thuyền chỉ có thể đi vào cách những cái chân núi đó 2-3 cây số thôi. Xung quanh hồ Ba Bể là một cái rừng đầu nguồn. Cái khu rừng đó có thể nói là cái rừng đầu nguồn quan trọng nhất để giữ nước cho hồ Ba Bể. Thì hiện nay đã bị tàn phá rất là ghê gớm. Mà nếu cái rừng này không được bảo vệ thì hồ Ba Bể cũng sẽ chết theo. Là bởi vì bây giờ mưa xuống là không còn cây để mà giữ nước. Rác bùn có thể chảy thẳng theo những cái con suối xuống hồ Ba Bể. Đấy là một trong những nguyên nhân rất lớn để cái hồ đó bị bồi lấp rất là nhanh. Xung quanh hồ Ba Bể có rất là nhiều, có thể nói là những cái mỏ kim loại, và một số những cái mỏ đó đã được khai thác một cách rất là mạnh mẽ, nhưng mà không có những cái biện pháp để bảo vệ môi trường và không có những cái biện pháp kiểm tra chặt chẽ để những cái mỏ đó được khai thác đúng như là người ta đã đăng ký với các cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Chúng tôi hết sức lo lắng rằng với cái đà khai thác những cái mỏ xung quanh như thế cũng có thể là một trong những nguyên nhân hết sức quan trọng trong việc làm cho cái hồ đó càng ngày càng trở nên không sạch sẽ và càng ngày làm cho cái hồ đó càng mất cái cảnh mỹ quan rất là đẹp như là một cái hồ tự nhiên mà xưa nay chúng tôi đều ái mộ.
Ở khu vực miền Trung Việt Nam, phá Tam Giang cầu 2 được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xếp vào hàng đầm phá lớn nhất Việt Nam. Chuyên viên Lê Thị Hạnh thuộc Chi cục Bảo vệ Môi trường của tỉnh Thừa Thiên Huế, nơi có phá Tam Giang, đầm cầu 2 trình bày về thực trạng của khu đầm phá này.
Cái đầm phá Tam Giang cầu 2 là đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt một cái đề án là xây dựng khu kinh tế của gọi là tỉnh phát triển kinh đầu tư phát triển kinh tế xã hội ở đó. Rồi là về cái khu bảo tồn thì cũng có xác định một số cái điểm khu bảo tồn đắm xa như là cái cửa sông, cái vùng đất ngập nước cửa sông Âu Lâu á, là cũng có cái đề án xây dựng về để làm khu thí điểm á, về vùng đất ngập nước. Thì còn các ngành nghề ở trên khu vực đầm phá thì là cũng được sắp xếp lại, như là hỗ trợ cả cái huyện để mà sắp xếp cái no sáo á, cả cái ngành nghề ngư cụ ở trên đầm phá để cho cái việc mà lưu thông dòng nước rồi là bảo vệ về môi trường cũng như là nuôi trồng thủy sản ở trên đầm phá thì nó được tốt hơn. Mặc dù vậy thì về cái vấn đề rác thải thì hiện nay về do cái ý thức của người dân với là về cái vấn đề sinh kế thì hiện trạng về cái rác thải thì vẫn đang là vấn đề nóng bỏng ở trên đầm phá. Đang là người dân hiện tại thì vẫn có rác thải bừa bãi ở trên đầm phá. Về cái mặt đó thì nó vẫn còn.
Một kỷ lục khác nằm ở Nha Trang, đó là Viện Hải Dương Học, được cho là nơi lưu giữ và bảo tồn mẫu sinh vật biển lớn nhất Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Hữu Đại, nguyên trưởng phòng sinh vật của viện, phát biểu về kỷ lục đó dành cho Viện Hải Dương Học.
Bảo tàng chết của Viện Hải Dương Học tức là nó có một quá trình lịch sử lâu dài, nó lưu giữ những mẫu vật từ thập kỷ 30 kia, tức là cả cá nước ngọt ở biển hồ thì cũng lưu về đây, cho nên cái số lượng mẫu nhất hạn là cá có thể nói là phong phú nhất Việt Nam, nó được tích lũy rất là nhiều năm. Hiện nay thì những cái mẫu vật đó là được có một quá trình lịch sử từ thời Pháp, cho nên là được lưu giữ rất là cẩn thận. Còn chứ còn sau 5-7 năm thì cái lưu giữ nó không được nhiều như là trước đây. Thế thì cũng có thể nói rằng về sinh vật biển thì phải nói là cái bảo tàng chết của Viện Hải Dương Học là lưu trữ một số lượng mẫu lớn nhất của Việt Nam, đúng rồi. Thường thường là để mà phân loại thì có thể đến đó, những nhà nghiên cứu có thể đến đó mà đối chiếu so cái mẫu, coi cái mẫu của mình thu thập được có đúng cái mẫu chuẩn của những nhà khoa học trước đây đã phân loại không. Đó là một cái công tác phục vụ cho cái việc mà so sánh mẫu ra, những cái bảo tàng nào cũng thế. Nhưng mà của mình thì cái tầm vóc so với những nước trên thế giới thì không phải là không đáng kể bao nhiêu, nhưng mà cái đề đó có thể nói Việt Nam mình là như thế. Và cái việc mà so sánh mẫu thì cũng không có nhiều, tại vì là hiện nay thì mọi nơi làm cho nên là người ta không có quan tâm đến cái việc so sánh cái mẫu đó. Chứ còn đứng ra trên thế giới những cái museum mà như thế thì đón tiếp rất là nhiều nhà khoa học đấy, nếu mà so sánh cái mẫu để mình coi thể cái mẫu của mình xác định có đúng với những tác giả trước đây đặt lại không. Hiện nay thì nhà khoa học đấy cũng không nhiều. Ở Việt Nam hiện nay cái xu thế mà nghiên cứu về đa dạng sinh học mà bài bản thì không có nhiều. Thế hệ trẻ người ta bỏ hết rồi, người ta theo những cái ngành nghề môi trường, khí hậu, nói chung là những cái nó nóng sốt. Chứ còn những cái mà về đa dạng sinh học, mà căn bản về đa dạng sinh học thì ít người quan tâm. Cho nên phải nói rằng là cái bảo tàng như thế, giá trị như thế nhưng mà ít có những nhà khoa học đến đó mà nghiên cứu lắm.
Dù là tài nguyên do thiên nhiên ban tặng hay do chính bàn tay những thế hệ khác nhau gây dựng nên, các kỷ lục trong lĩnh vực môi trường cũng như biển hải đảo của Việt Nam đều được xem là vốn quý, cần phải bảo tồn và sử dụng hữu hiệu để phục vụ cuộc sống con người. Tuy nhiên, một thực tế vẫn đang diễn ra tại Việt Nam là mọi công tác liên quan bảo tồn sử dụng chưa đáp ứng được nhu cầu đề ra. Một khóa học môi trường kỳ này tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn trong chương trình kỳ tới cũng vào giờ này trên làn sóng phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Gia Minh chào tạm biệt.
Cảm ơn quý thính giả đã nghe buổi phát thanh sáng nay, thứ hai ngày 18 tháng 6 năm 2012 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay từ 9 giờ đến 10 giờ trên các làn sóng ngắn 19, 25 và 49 mét và nửa giờ đầu trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Trước khi chia tay, mời quý vị cùng nghe lại ca khúc Phượng Hồng qua tiếng hát ca sĩ Bằng Kiều. Thay mặt toàn Ban Việt ngữ, Vũ Hoàng chúc quý vị một tuần mới với nhiều may mắn và niềm vui.
Những chiếc giò xe chờ đầy hoa phượng, em chờ mùa hè của tôi đi đâu? Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18, thua chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu. Mối tình đầu cơn mưa răng răng ngoài cửa lớn, là áo ai bay trắng cả giấc mơ, là bài thơ còn hoài trong vườn giữa giờ chơi mang đến lại mang về. Oh. sẽ chờ đầy hoa phượng, em chờ mùa hè của tôi đi đâu. Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18, thua chẳng ai hay, thầm lặng mối tình đầu. Mối tình đầu của tôi là cơn mưa răng răng ngoài cửa lớp, là áo ai bay trắng cả giấc mơ, là bài thơ còn hoài trong.
You have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Radio Free Asia, Vietnamese service.